vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Tiếng Việt dù bên nơi tiếng mẹ thương vô bờ, đưa con vào đời bằng vần thơ. Những cánh cò bay dập mộng mơ, tiếng Việt cha dạy con những chiều bay cánh diều, câu đồng dao bên bạn quen cho con nhìn quê mình tình yêu.
Dạ vâng, kính thưa quý vị khán giả, hôm nay trong tiết mục Tiếng Việt Còn, chúng tôi được hân hạnh chào đón luật sư Lưu Tường Quang, một gương mặt nổi tiếng trong cộng đồng người Việt. Ông đã từng dấn thân vào trong các công việc cộng đồng, rồi sau đó công việc nổi tiếng nhất là giám đốc đài phát thanh SBS, trong đó có tiếng Việt, và ông cũng là một nhà ngoại giao trước đó. Thay mặt quý thính giả, xin kính chào ông Lưu Tường Quang ạ. Dạ.
Thân chào anh Phan Bách và kính chào tất cả quý vị khán thính giả thân thương của đài SBS Radio chương trình tiếng Việt. Tôi nói như vậy là tại vì tôi gắn bó với hệ thống phát thanh văn hóa đa nguyên của nước Úc tới 17 năm rồi. Thành ra không thể nào mà quên được những kỷ niệm rất là đáng nhớ, đáng ghi nhận trong cái thời gian phục vụ quý khán thính giả đồng hương của mình.
Dạ vâng, mỗi lần phỏng vấn luật sư Lưu Tường Quang thì lúc nào cũng nói chuyện này, hầu như là chuyện về nguồn, phải không ạ?
nó chẳng những là nó cái chuyện về nguồn, mà nó là một cái gì nó tạo cho mình rất nhiều cơ hội để mình có thể phục vụ được đồng hương của mình với tư cách là người Úc gốc Việt. Tất nhiên là tôi chỉ là một người thôi, cái sự đóng góp đó là đóng góp chung của tất cả mọi người, của tất cả các thành viên của ban Việt ngữ tại Sydney cũng như tại Melbourne, hay là bây giờ thì nó là cái ban Việt ngữ, ban tiếng Việt. Mình có được cái cơ may mình được phục vụ đồng hương của mình để cái tiến trình định cư của họ nó có thể được dễ dàng hơn, thì cái đó là một cái privilege, cái đó là một cái đặc ân rất lớn. Cho nên tôi rất là trân quý những cái kỷ niệm đó, và đặc biệt là trân quý những kỷ niệm làm việc chung với tất cả quý anh, quý chị trong ban Việt ngữ, dù là ở Sydney hay là ở Melbourne cũng vậy. Có những kỷ niệm mà không bao giờ mình quên được.
Dạ vâng, cảm ơn ông Lưu Tường Quang rất nhiều. Dạ vâng, hôm nay thì bàn chuyện về ngôn ngữ. Thì thưa ông, bắt đầu sau năm 75 thì ông có tham gia cộng đồng của người Việt tại nước Úc. Thưa ông có thấy rằng có sự khác biệt giữa năm 1975 khi ông đảm trách công việc của cộng đồng cho đến ngày nay không? Có gì thay đổi về ngôn ngữ tại xứ Úc này không thưa ông? Về tiếng Việt.
Dạ. Tất nhiên là có anh Bách, là tại vì tiếng Việt cũng như hầu hết các ngôn ngữ mà đang được sử dụng tại Úc, chúng ta là một cái xã hội văn hóa đa nguyên, cho nên chúng ta có rất nhiều ngôn ngữ, và có những ngôn ngữ mà không xài được, ít xài được, ít sử dụng thì nó dần dần nó mất đi. Và nó có những ngôn ngữ mà người ta càng nói càng nhiều, càng thông dụng thì nó càng ngày nó càng phát triển. Vì lý do đó mà chúng ta nói ngôn ngữ nó là một cái tiến trình, nó là một cái sinh ngữ, nó không có thể là một cái ngôn ngữ chết như tiếng Latin được. Ở tại nước này thì chúng ta biết là ngoài những cái ngôn ngữ chính từ các nước khắp bốn nơi trong cả thế giới thì nó có cả trăm cái ngôn ngữ khác nhau của cái cộng đồng thổ dân. Trong số này thì nó có những cái ngôn ngữ của cộng đồng thổ dân nó được phát triển, mà cũng có rất nhiều ngôn ngữ của cộng đồng thổ dân nó bị mai một, tại vì nó có ít người và nó không sử dụng được một cách rộng rãi, cho nên vì lý do đó mà nó không còn là sinh ngữ nữa. Riêng về cộng đồng người Việt đó, khi mình tới đây mình định cư sau 30 tháng 4 1975, mình mang theo cái gì, cũng như tất cả những cộng đồng sắc tộc khác, mình mang theo cái truyền thống của mình, trong đó nó có cái truyền thống ngôn ngữ, nó có cái nét riêng của cái tiếng Việt mà chúng ta sử dụng từ vị tuyến thứ 17 trở xuống. Cho nên khi mà cái cộng đồng Việt Nam mà bắt đầu hình thành tại nước Úc đó, thì cái ngôn ngữ nó hầu như là cái ngôn ngữ nó đã được chuyển đổi từ cái vùng địa lý từ sông Bến Hải xuống đến Cà Mau, mà nó đem lại, nó được sử dụng lại, nó tái phát sinh lại tại cái môi trường văn hóa đa nguyên của nước Úc này. Rồi 46 năm sau, nó không thể đứng một chỗ, nó phải phát triển, nó phải thay đổi. Thì 46 năm sau, cái tiếng Việt mà bây giờ cái lớp trẻ mà nó nói, nó không còn là tiếng thuần Việt nữa, mà nó nói tiếng Việt nó pha lộn với tiếng Anh. Cái điều đó là cái điều mà cha mẹ nhiều khi muốn con cái mình nói tiếng Việt hoàn toàn, mà cái nó không có thể, nói chung thì thông thường cái giấc mơ nó không thể thực hiện được. Rồi ngoài cái chuyện mà cái ngôn ngữ nó phát triển một cách tự nhiên như vậy, nó còn có những cái làn sóng di dân khác nhau. Ví dụ như từ năm 1975 tới 1996, tức là khi mà cái chương trình định cư người tị nạn Việt Nam chính thức chấm dứt, thì hầu hết những người đến Úc để định cư là đến từ miền Nam Việt Nam. Trong khoảng thời gian đó thì có một số người đến từ miền Bắc Việt Nam mà hầu hết là qua các trại tị nạn tại Hồng Kông chẳng hạn, thì bắt đầu nó có một cái sự pha trộn giữa tiếng Bắc nói tại miền Bắc dưới chế độ Cộng sản và tiếng Việt nói tại miền Nam Việt Nam không Cộng sản, nó đã phát hiện từ cái thời gian đó rồi ha. Rồi sau này khi mà nước Úc bắt đầu mở cái vấn đề xuất cảng giáo dục, cái chuyện xuất cảng giáo dục mình nói như vậy, khi mà mình nói xuất cảng giáo dục người ta có cảm tưởng như mình đem cái gia đình giáo dục ra khỏi nước Úc, thực sự nó không phải như vậy. Cái xuất cảng giáo dục đó là mình thu hút du sinh từ nước ngoài đến Úc để theo học. Thì Việt Nam là một trong 4 năm quốc gia mà gửi du sinh ra nước ngoài tại Úc Đại Lợi này khá đông. Chúng ta có khoảng từ 25 tới 30 ngàn du sinh Việt Nam theo học tại các viện đại học ở Úc. Thì họ lại mang theo một cái ngôn ngữ khác. Cái ngôn ngữ này là cái ngôn ngữ của Hà Nội, cái ngôn ngữ của chế độ Cộng sản, nhưng mà của giới trẻ, nó không phải là của những người Bắc lớn tuổi, mà nó là những người Bắc trẻ tuổi. Thì anh thấy nó mọc ra thêm một cái nhánh nữa. Rồi làm thế nào mà mình có thể làm cho tiếng Việt nó giàu hơn thay vì nó nghèo hơn? Thì cái giấc mơ của tôi đó là tất cả hay là hầu hết người Việt Nam hay là người gốc Việt về Úc, làm thế nào để mình có được một cái khả năng song ngữ bilingual. Tại sao tôi nói như vậy? Là tại vì trong cái công việc hàng ngày của chúng ta đó, chúng ta không thể không nói tiếng Anh, chúng ta không thể không biết tiếng Anh, chúng ta phải biết. Nhưng mà cái nguồn gốc văn hóa của chúng ta là người Việt. Thì làm thế nào cho thế hệ của chúng ta thì nó dễ rồi, nhưng làm thế hệ cho làm thế nào cho cái thế hệ thứ nhì, thứ ba, thứ hai, thứ ba nó có một phần tiếng Việt để nó hiểu được. Là tại vì nếu mà mình có thể cảm nhận được cái sinh hoạt văn hóa, nhưng mà nếu cái sinh hoạt văn hóa nó không có cái ngôn ngữ thì nó mất đi một cái phần rất là quan trọng. Nó có rất nhiều người Hoa, cái này là tôi có kinh nghiệm bản thân với rất nhiều người Hoa tại Úc. Tại Úc này đó, nó có những người Hoa mà nó gọi là ABC. ABC nó không phải là đài ABC, mà ABC nó gọi là Australian Born Chinese. Tôi có rất nhiều bạn người Hoa, tôi họ không nói một tiếng Hoa nào hết, họ nói toàn là tiếng Anh không à. Nhưng mà họ vẫn nhận họ là người Hoa, họ vẫn tiếc nối là tại sao lúc còn nhỏ họ không học được tiếng Hoa. Thì người Việt Nam cũng vậy, trong gia đình cũng vậy, mà có lẽ trong gia đình anh Phan Bắc cũng vậy. Nếu mà chúng ta có con cái thì thường thường chúng ta muốn nói tiếng Việt với chúng, nhưng mà cái phản ứng tự nhiên của chúng là để chúng ta lời lại bằng tiếng Anh. Cái đó không có cách gì mà chúng ta tránh được hết. Có dạy dỗ đến mức nào, có năn nỉ con cái đến mức nào, nó cũng phải có cái tiến trình đó. Tại nên nó có một cái ngôn ngữ của giới trẻ thế hệ thứ hai, thế hệ thứ ba tại Úc. Nó là một thế hệ mà nó nói tiếng pha, nó không nói thuần tiếng Việt, mà nó không nói thuần tiếng Anh với cha mẹ. Nó bước ra khỏi gia đình thì nó nói tiếng Anh. Trong gia đình thì nó nói mix, nó nói cái ngôn ngữ nói chung. Có nhiều cha mẹ thành công, nhưng mà cái số mà thành công mà để cho con cái thứ hai mà nó nói thuần tiếng Việt thì cái số đó rất là ít. Đấy là chúng ta chỉ nói một cách tổng quát cái sự pha trộn và cái phát triển, cái tiến triển của ngôn ngữ. Đối với cộng đồng người Việt của chúng ta, nó còn có một yếu tố nữa mà nãy giờ chúng ta chưa nói tới. Đó là cái vấn đề đằng sau những cái ngôn ngữ đó, đằng sau những cái từ đó, nó còn có một cái khía cạnh chính trị. Mà cái đó là cái khó khăn cho cái vấn đề mà chúng ta phát hành tại cái xã hội văn hóa được đăng quyền này.
Dạ vâng. Dạ thưa ông, vừa đề cập về khía cạnh chính trị trong vấn đề phát thanh. Thì thưa ông, chúng tôi nhớ lại rằng trong thời gian ông còn là giám đốc của đài phát thanh sắc tộc SBS, thì việc tuyển mộ các ứng viên cho cái ban Việt ngữ, mặc dù rằng ông trông coi khoảng gần 50 ngôn ngữ khác nhau. 88 ngôn ngữ khác nhau, trong đó có tiếng Việt. Thì tiếng Việt chỉ là một phần, nhưng mà chính ông là một người có nguồn gốc từ tiếng Việt. Do đó, cái việc tuyển mộ có lẽ sẽ đặt lên những cái tiêu chuẩn như thế nào vào lúc đó?
SBS có một cái chính sách văn hóa đa nguyên và đối xử tất cả mọi người như nhau, cho nên trong cái vấn đề tuyển dụng nhân viên, dù là tuyển dụng nhân viên cho chương trình tiếng Việt thì vẫn tuyển dụng trên những cái nguyên tắc, trên những cái tiêu chuẩn giống hệt như tất cả những ngôn ngữ khác. Chúng tôi không có phân biệt là tại vì ngôn ngữ, tại vì cái người tưởng nhiệm SBS đã vô là người Việt, thành ra phải có một cái chính sách riêng, là không có cái chuyện đó. Tất cả những cái tiêu chuẩn đều giống nhau hết. Mình có thể mình đi vào chi tiết. Anh đã nêu ra vấn đề của đài BBC. Đài BBC thì tôi cũng xin nói thế này. Đài BBC từ cái thở mà mới bắt đầu thành lập vào đầu năm, đầu thập niên 1950 đó, thì có những người như là
Đỗ Văn này, Dạ.
Ông Đỗ Văn thì còn hơi sao. Tôi muốn nói tới những người như là em của ông Đỗ Văn Đỗ, em của ông bác sĩ Trần Văn Đỗ đó, anh Trần, tuổi cái thở đó, thì họ đã tuyển dụng Đỗ Văn là một trong những người đó, rồi họ đã tuyển dụng những người nói tiếng Bắc. Không nhất thiết phải là Hà Nội, nhưng mà họ tuyển dụng những người nói tiếng Bắc. Cái chủ trương của bên anh nói chung, theo như tôi hiểu được đó, là họ muốn cho cái nguồn tin tức đó có thể thấm sâu vào trong cái xã hội miền Bắc sau khi có sự phân chia giữa hai miền Nam Bắc theo cái Hiệp định Geneva 1954. Trong khi đó, nếu mà nhìn lại cái sự tuyển dụng của đài VOA, tức là The Voice of America, đài tiếng nói Hoa Kỳ, thì họ muốn, cái trọng tâm của họ đó là họ muốn đưa cái nền văn hóa của Mỹ, nó đưa những cái giá trị của nước Mỹ vào miền Nam Việt Nam, chứ không phải vào miền Bắc Việt Nam. Cho nên những người làm trong đài VOA, nó có rất nhiều người nói tiếng Nam thuần, có nhiều người nói tiếng Bắc thuần, chứ không phải là hoàn toàn người Bắc. Đài phát thanh sau này đó là đài phát thanh tiếng Pháp, từ đài RFI đó, là nói theo tiếng Việt là RFI đó, thì họ cũng vậy, họ tuyển dụng Nam Trung Bắc có đủ hết. Nhưng mà on air đó, thì thường thường họ dùng cả giọng Bắc lẫn giọng, hay là nói một cách rõ ràng là họ dùng giọng Hà Nội hoặc là giọng Sài Gòn. Họ ít khi dùng giọng Huế, tại vì giọng Huế thì nói rất là dễ thương, nhưng mà cái sự tiếp nhận cái giọng Huế, ngoài cái nét dễ thương đó, thì nhiều khi người ta nghe, người ta không có bắt kịp. Cho nên đó là lý do thực tế, nó không phải là lý do phân biệt vùng miền, nhưng mà đó là lý do thực tế. Cho nên tùy cái chủ đích của cái chương trình phát thanh mà người ta có thể du di một phần nào, nhấn mạnh vào một khía cạnh này hay là bớt đi một khía cạnh khác. Đài BBC thì như nói, thì tôi hiểu cái lý do của họ. Đài VOA tôi cũng hiểu lý do của họ. Và đài RFI tôi cũng hiểu cái lý do của họ. Mỗi đài nó có một cái chính sách riêng. Nhưng mà tự trung ấy, nó vẫn là vấn đề khán giả và tin giả. Cái mục đích phát thanh của chúng ta là làm thế nào để có thể đi đến một cái số khán giả thật đông đảo, để mai ra có thể đem lại những tin tức hữu ích, nhưng mà quan trọng hơn là để mai ra có thể có một phần nào ảnh hưởng đối với cái target audience, đối với cái mục tiêu của cái việc phát thanh. Bây giờ tôi trở lại cái vấn đề mà anh nói lúc nãy đó, là cái vấn đề trong cái thời gian mà tôi làm trưởng nhiệm SBS Radio đó, thì cũng vậy, tất cả thành viên của chương trình Việt ngữ tại Sydney cũng như tại Melbourne là tuyển dụng trên một cái tiêu chuẩn duy nhất, tức là cái khả năng phát thanh. Mà cái khả năng phát thanh đó nó không có hoàn toàn dựa hẳn 100% vào cái tiếng Việt, là tại vì cũng như tại đài BBC, cũng như là tại đài VOA, cũng như là tại đài phát thanh Pháp Quốc, đài SBS on air đó, khi mà phát thanh lên trên làn sóng đó, thì nói tiếng Việt. Nhưng mà off air đó, tức là trong khi làm việc tại đài đó, thì ngôn ngữ nó không phải là tiếng Việt, nó ngôn ngữ nó là tiếng Anh. Cho nên vì lý do đó mà khi mà chúng ta tuyển dụng, ta tuyển dụng một người có đủ khả năng làm việc bằng tiếng Anh và phát thanh bằng tiếng Việt. Cái đó là cái điểm duy nhất, cái điểm quan trọng. Cái điểm thứ hai đó là cái kinh nghiệm về phát thanh. Nếu có kinh nghiệm thì chúng ta tuyển dụng cái người có kinh nghiệm. Nếu không có kinh nghiệm, đối với những cái cộng đồng mà ít người đó, thì thường thường họ không có đủ nhân viên mà có đủ kinh nghiệm. Cho nên vì lý do đó, chúng ta nhìn vào cái khả năng để xem mà có thể huấn luyện cái người đó từ một cái người nói tiếng ngôn ngữ mẹ đẻ của họ và chuyển thành một cái người phát thanh bằng tiếng mẹ đẻ của họ, nhưng mà với những cái tiêu chuẩn rất cao của SBS Radio.
Việt con thì còn nước non, giữ tiếng Việt như ngày nào, hào hùng xưa mãi vọng ngàn sau. Tiếng Việt còn trong mỗi người, hồn Việt mình còn nguyên vẹn tròn.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.